Đế Bá, chương 2160, Hải vực thần bí, góc truyện audio.com, mặc kệ thoá mạ hắn cũng tốt, tán thưởng hắn cũng được, Lý Thất Dạ vẫn luôn không để ý, vẫn luôn không đặt ở trong lòng. Nhưng, bởi vì tiên nữ nói, xúc động chỗ sâu nhất trong lòng hắn một vài thứ, có lẽ. Đây là một lần cuối cùng hắn đến tiên linh giới, trong tương lai, hắn hẳn là lưu lại một vài thứ. Thế gian cái gì không thể lừa dối dây. Ngẩn người một lúc lâu, cuối cùng Lý Thất Dạ nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói rằng. Có lẽ cũng chỉ có trời đất chứng giám đi. Công tử nói cái gì? Ngay lúc Lý Thất Dạ đang cảm khái, Liễu Như Yên nhẹ nhàng hỏi. Lý Thất Dạ phục hồi tinh thần lại, cười khổ một cái, lắc đầu, nói rằng. Không có gì, chúng ta lên đường đi. Lý Thất Dạ lại một lần nữa lái cốt thuyền khởi hành, hướng phía mục đích lao tới đi, ở trên đường, gặp không ít khô lâu hung linh, có chút khô lâu hung linh đối với cốt thuyền phát động công kích bất quá. Thuần Dương Tử bọn họ đều có thể đơn giản giải quyết đám khô lâu hung linh này, dù sao, bọn chúng cũng không phải thập phần cường đại. Lý Thất Dạ khiến cốt thuyền đi lại thật lâu sau, cuối cùng, hắn ngừng lại cười đối với đám người Liễu Như Yên nói rằng. Các tiểu tử, các tiểu cô nương, chuẩn bị xong chưa? Một hồi ác chiến sắp tới. Lúc này, đám người Thuần Dương Tử hướng về phía trước mặt nhìn lại. Trước mặt nước biển càng đục ngầu hơn, thậm chí là đục đến mức hóa thành hắc thủy, khiến người nhìn thấy có chút trong lòng sợ hãi. Thuần Dương Tử bọn họ đều là tuyệt thế cường giả, ngay khi đội thuyền dừng ở bên này, Thuần Dương Tử bọn họ đều cảm nhận được phía trước có một cổ lực lượng đập vào mặt. Cổ lực lượng này tựa hồ là cấm kỵ lực lượng, cảm nhận được một cổ lực lượng như vậy coi như là Thuần Dương Tử tuyệt thế cường giả này, đều không khỏi thần thái ngưng trọng. Cốt hải cho tới nay đều là hung địa coi như là thần hoàng đến, cũng không nhất định có thể toàn thân trở ra. Ngày hôm nay đi tới nơi này, Thuần Dương Tử biết cốt hải cường đại sẽ xa xa vượt qua tưởng tượng của hắn. Được rồi, khởi hành thôi, chiến đấu muốn bắt đầu. Lý Thất Dạ nhìn đám người Liễu Như Yên thần thái ngưng trọng nở nụ cười một chút, sau đó lái cốt thuyền chậm rãi lái vào một phiến hải vực này. Ngay khi cốt thuyền lái vào phiến hải vực này, cả chiếc cốt thuyền nhất thời lay động tựa hồ nó là đã bị lực lượng vô cùng cường đại chấn áp, ở dưới lực lượng như vậy, nó muốn chìm vào đáy biển. Đáng tiếc gặp ta, Lý Thất Dạ nở nụ cười một chút, ở dưới trường của hắn chống đỡ, bánh lái thoáng cái sáng lên, vô số như bánh răng giống như ký hiệu trở nên sán lạn, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ bánh lái giống như là bộ kiện tinh vi vô cùng, đám bánh răng dạng ký hiệu nhanh chóng chuyển động. Theo những phù văn này chuyển động tựa hồ cho cốt thuyền lực lượng cường đại, để nó thừa nhận vô cùng cường đại chấn áp tiếp tục bồng bềnh chạy ở trên mặt biển. Cốt thuyền chậm rãi lái vào một phiến hải vực này, ngay khi tiến nhập một phiến hải vực này, đám người Liễu Như Yên đều phát hiện một mảnh hải vực này không bình thường. Ở bên ngoài một phiến hải vực này, cốt hải địa phương khác mặc dù nói, những hải vực này khắp nơi xương khô như núi, thế nhưng, xương khô như núi vậy, đa số là từ mấy cổ xương khô hoặc giả vô số xương khô trồng chất mà thành, mà xương khô to lớn vô. Góc truyện audio.com, cùng, đây chẳng qua là ở số ít, nhưng mà trước mắt cái hải vực này, một xương khô chính là một ngọn núi di động ra mặt biển, thậm chí là có khả năng thật lớn đến như dãy núi vậy. Hơn nữa, ở chỗ này có thể nhìn thấy bên ngoài hải vực không thể nhìn thấy, nói thí dụ như có xương khô ở trong biển du lịch, có xương khô ở trên trời bay liệng. Ở bên ngoài, cũng có xương khô hung linh đang bay liệng du lịch, nhưng, trước mắt cái hải vực này xương khô tựa hồ cùng với khô lâu hung linh lại có chút không giống. Về phần là không giống ra sao, đám người Liễu Như Yên cũng nói không rõ được, chỉ có thể nói tuyệt thế cường giả trực giác nói cho bọn họ biết trước mắt đám xương khô biết bay lượn du lịch cùng với phía ngoài khô lâu hung linh cũng không giống nhau. Ở cái hải vực này, một xương khô chính là một ngọn núi, phóng nhãn nhìn lại, đó là từng ngọn cốt sơn sừng sững ở bên ngoài biển. Có xương khô như là một con cự hổ, phục ngồi xổm trong biển, nửa người lộ ra mặt biển, trong miệng hai khỏa kiếm xỉ dài mấy trăm trượng, như là hai cây trường đao, vô số năm tháng trôi qua, vẫn như cũ chớp động hàn quang hơi yếu. Có xương khô lại như là một con cự hạc, chân sau độc lập, chân sau cốt chỉ có non nửa là chìm vào nước biển, cứ như vậy, một chân cốt chống đỡ cốt thân to lớn vô cùng, đây thoạt nhìn giống như là một cái thạch trụ chống lên một tọa cốt thành vô cùng to lớn. Càng khiến người thấy mà rung động là có một pho tượng xương khô là hình người, thoạt nhìn bộ xương khô này sinh tiền là một cự nhân. Bộ xương khô này thật cao mà đứng ở trong biển, đỉnh đầu đội trời xanh, chân đạp biển rộng. Nước biển chỉ là chảy qua bắp chân hắn mà thôi, xương khô hình người to lớn như vậy, có thể tưởng tượng, hắn lúc còn sống là to lớn cỡ nào. Để cho người rung động là trước người bộ xương khô to lớn này dựng đứng cắm một thanh cự kiếm. Thanh cự kiếm này thẳng cao tới trước ngực bộ xương khô. Nói cách khác, thanh cự kiếm này to lớn dài cỡ vạn dặm, một thanh kiếm tùy tiện đánh xuống, có thể đem một hành tinh chém thành hai khúc. Nếu như nói ở thiên linh giới, một kiếm này đánh xuống, có thể đem long yêu hải chém thành hai khúc. Đồng thời, cùng với bên ngoài không đồng dạng như vậy là trước mắt từng bộ xương khô, tuy rằng không biết qua bao nhiêu năm tháng, nhưng chúng nó vẫn như cũ trắng noãn như ngọc. Bên ngoài mặc dù là xương khô như núi, thế nhưng, rất nhiều xương khô cũng không phải cháy đen chính là khô vàng. Nhưng, trước mắt từng bộ xương khô to lớn vô cùng, lại vẫn như cũ trắng noãn như ngọc. Ở vô cùng năm tháng dài dằng dặc trôi qua, tuy rằng chúng nó hài cốt thần tính đã sói mòn, nhưng, hài cốt to lớn như vậy, vẫn như cũ có thần tính rất hơi yếu. Chính là bởi vì như vậy, đầy đủ có thể tưởng tượng chúng nó lúc còn sống là cường đại dường nào, ở thời đại xa xôi chết đi, vẫn như cũ còn có thể để hài cốt bảo trì thần tính. Nếu như xa xôi chỗ bộ hài cốt to lớn vô cùng, đám người thuần dương tử đều hơi bị chấn động. Thế gian, thật sự có người to lớn như vậy sao? Thuần Dương Tử không khỏi thất thần nói rằng, trên thực tế, Liễu Như Yên và Trác Kiếm Thi cũng là nhìn thấy mà ngây ngốc, mặc dù nói tu sĩ có thể pháp tướng thiên địa thế nhưng, chẳng qua là pháp tướng thiên địa mà thôi, chân thân muốn to lớn đáo trình độ như vậy, các nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua. Mặc dù nói thiên linh giới cũng có, góc truyện audio.com. Chủng tộc thân thể to lớn, nhưng, những chủng tộc thân thể to lớn này cùng với trước mắt một bộ hài cốt hình người to lớn này so sánh, chẳng qua là một đám kiến hôi mà thôi. Cách chương.